Độc tôn tam giới, chương 1032, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, góc truyện audio.com, đây chính là khảo nghiệm thực lực thực sự, không có bất kỳ mánh khóe nào có thể dùng. Bởi vì đây là trong tháp truyền thừa, quy tắc là do đối phương định ra. Giang Trần mặc dù muốn trốn tránh căn bản cũng không kịp tránh né. Điều duy nhất có thể làm chính là nghênh đón sự khiêu chiến của các võ sĩ kim giáp. Lại một lần nữa thúc giục thần ma kim thân, tay nắm lại đem nguyên từ kim sơn triệu hoán ra. Băng hỏa yêu liên càng giống như rồng hổ, không ngừng bố trí phòng ngự nghiêm ngặt. Giờ phút này cơ hồ Giang Trần đã dùng gần như toàn bộ át chủ bài của mình. Trừ Long Tiểu Huyền, không phải là hắn không muốn triệu hoán Long Tiểu Huyền, bởi vì đây là trong tháp truyền thừa cho nên hắn lo lắng quy tắc ở trong này sẽ bài xích sinh linh khác ngoài người truyền thừa là hắn. Cho nên Giang Trần tình nguyện một mình chống cự cũng không muốn triệu hoán Long Tiểu Huyền. Vạn nhất quy tắc ở nơi này thực sự bài xích sinh linh khác ngoài người truyền thừa, lực lượng cấm chế cường đại phát động có thể sẽ khiến cho hắn và Long Tiểu Huyền đều bị đánh chết. Tuy rằng Long Tiểu Huyền có huyết mạch chân long thế nhưng dù sao thực lực không có đại thành. Trước mặt trận pháp cường đại trong cấm địa đan tiêu cổ phái cũng giống như Giang Trần hiện tại vậy, đều là cá thịt nằm trên thất mặc người khác làm gì thì làm. Khảo nghiệm tầng thứ hai này quả nhiên cần dùng vũ lực vượt qua. Xem ra lời khuyên và cảnh báo của chủ nhân nơi này là đúng. Thực lực ít nhất cũng phải đi vào thánh cảnh, ngay cả bản thân ta có nhiều át chủ bài như vậy, nếu như không bước vào thánh cảnh, nếu như tùy tiện tiến vào trong tháp truyền thừa này chỉ sợ cũng khó mà qua được cửa ải này. Ánh mắt Giang Trần gắt gao nhìn vào ba võ sĩ kim giáp cuối cùng này. Đột nhiên ba đạo lưu quang màu vàng đồng thời khởi động. Siêu siêu siêu, tới tốt, Giang Trần cũng không sợ, bàn tay liên tục huy vũ, liên tục đánh ra ba đạo nguyên tử phong bạo, phân biệt nghênh tiếp ba đạo lưu quang màu vàng kia. Mà nguyên tử kim sơn thì dưới sự điều khiển bằng thần thức của hắn không ngừng tăng vọt tản mát ra nguyên tử chi lực cường đại thủ hộ trên đỉnh đầu Giang Trần. Rầm rầm rầm, ba đạo lưu quang màu vàng dùng xu thế mạnh mẽ không nói đạo lý thoát khỏi trói buộc của băng hỏa yêu liên. Chỉ là tuy rằng thoát khỏi vòng vây của băng hỏa yêu liên thế nhưng băng hỏa yêu liên cũng không phải là vật hời hợt, nó lại tiếp tục quấn chặt không ngừng kéo tới trói buộc. Ba võ sĩ kim giáp này đều là chiến sĩ khôi lỗi thuộc tính kim. Vũ khí và thuộc tính của bọn họ đều cùng một loại, đối với dây leo của băng hỏa yêu liên có sự tương khắc tự nhiên. Xoát xoát xoát, vô số dây leo không ngừng bị chặt đứt tán loạn trong hư không, giống như vô số xúc tu bị chặt đứt vậy. Võ sĩ kim giáp tuy rằng hung hãn, mạnh mẽ thế nhưng dưới sự dây dưa của băng hỏa yêu liên tốc độ cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng. Đợi đến khi bọn chúng đánh tới vòng phòng ngự thứ hai thì nguyên tử phong bạo của Giang Trần đã cuốn tới. Công kích của võ sĩ kim giáp tuy rằng cuồng dã thế nhưng dưới sự dây dưa của nguyên tử phong bạo khí thế đã giảm bớt đi mấy lần. Đợi đến khi bọn chúng vất vả phá tan nguyên tử phong bạo công kích vào thần ma kim thân của Giang Trần thì nguyên tử kim sơn đã ầm ầm chấn áp xuống. Phanh phanh phanh, ba đạo kim quang bị nguyên tử kim sơn ép xuống, giống như là ngọn nến bị một cơn cuồng phong vô tình thổi tắt. Góc truyện audio.com, đi, oanh oanh oanh, ba đạo kim quang bị dập tắt trong nháy mắt hóa thành ba cái tràng hạt nhanh như chớp lăn ra xa. Võ sĩ kim giáp này cũng là vật thuộc tính kim, mà nguyên tử kim sơn lại là bảo vật thuộc tính kim, năng lượng mạnh mẽ hơn ba cái tràng hạt này gấp nhiều lần. Như vậy tự nhiên có thể chấn áp tuyệt đối, khắc chế xít sao. Phù, Giang Trần thở nhẹ ra một hơi, hắn không nghĩ nguyên tử kim sơn xuất mã lại nhẹ nhàng như vậy, không cần bản thân hắn công kích đã đánh cho ba võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh trở về nguyên hình. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên câu này không sai. Nếu như đổi lại Giang Trần dùng lực lượng thông thường đối phó với ba khôi lỗi thiên thánh cảnh mà nói, cho dù đối phương chỉ đánh một cái, dưới tình huống không liều mạng thì rất khó có thể chống đỡ được lại. Thế nhưng mà nguyên tử kim sơn đối với ba võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh này lại vừa vặn tương khắc trực tiếp chấn áp. Điều này cũng khiến cho Giang Trần bất ngờ. 12 viên tràng hạt giống như có sinh mạng, bỗng nhiên tất cả lăng tụ lại một chỗ, lại xuyên thành một cái vòng, hình thành một cái vòng tràng hạt lơ lửng trên hư không. Người truyền thừa chúc mừng ngươi thông qua tầng giết chóc. Ném đậu thành binh này chính là phần thưởng quá quan của ngươi. Đi tới tầng thứ ba đi, tầng thứ ba mới chính là truyền thừa chính thức của đan tiêu cổ phái ta. Thanh âm biến mất, trong tầng thứ hai đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ Giang Trần vào bên trong. Một khắc sau thân ảnh Giang Trần tan biến trong hư không, đảo mắt một cái đã đi vào trong tầng thứ ba của tháp truyền thừa. Sau khi đi vào trong tầng thứ ba tháp truyền thừa, Giang Trần nhìn bốn phía một chút. Tầng thứ ba của tháp truyền thừa này cũng có tạo hình không khác biệt tầng thứ nhất là bao. chỉ là tầng thứ ba của tháp truyền thừa này rõ ràng có nhiều thêm mấy phần khí tức thái cổ. Ở giữa có một bức tượng tổ sư, nguy nga mà trang nghiêm, khiến cho người ta cảm nhận được cảm giác uy áp vô hạn. Nếu như nói bức tượng tổ sư ở tầng thứ nhất khiến cho người ta có cảm giác hiền lành hòa ái, như vậy bức tượng tổ sư ở tầng thứ hai chính là đằng đằng sát khí. Tầng thứ ba này lại là uy áp vô hạn. Giang Trần biết rõ đây là địa phương truyền thừa cuối cùng của tháp truyền thừa. Truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái có lẽ đều ở hết trong tầng này. Trong lúc nhất thời tâm tình của Giang Trần không khỏi có chút kích động. Chỉ cần thông qua tầng này, hắn có thể đạt được truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, sau đó rời khỏi nơi này. Vì ngày hôm nay hắn đã hao phí thời gian ở nơi này 2 năm. Cố lên, đây là cửa ải cuối cùng, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc lúc này. Giang Trần âm thầm khuyên bảo bản thân mình, rốt cuộc khảo nghiệm của tầng thứ ba này sẽ là gì đây? Giang Trần hiếu kỳ nhìn bốn phía thế nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hai cửa trước sau khi hắn đi vào rất nhanh sẽ tiếp xúc với cửa khảo nghiệm. Thế nhưng mà tới cửa này, rốt cuộc khảo nghiệm ở nơi nào? Giang Trần tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát thế nhưng thủ chung vẫn không có một chút đầu mối nào. Cách chương.